Thai tuần thứ 14 thường niên. Bài trích sách sáng thế. Jacob ra khỏi Beersheba và đi về Haran. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Và kìa Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này, ta ở với ngươi. Ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi và ta sẽ đưa ngươi về đất này. Vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Jacob tỉnh giấc và nói: Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sợ và nói: Nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời chứ không phải là gì khác. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu trên lên đầu trụ. Cậu đặt tên cho nơi đó là Bethel, trước đó tên thành ấy là Luz. Jacob khấn rằng: Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi. Hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa. Và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con sẽ dâng cho Ngài một phần mười. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng có một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống con người. Nhiều người trong chúng ta tự hỏi, làm sao Thiên Chúa có thể nghe một lúc biết bao những lời cầu xin dâng lên Ngài, và làm sao Ngài có thể nhớ hết những lời cầu xin này mà ban ơn? Kinh Thánh chứng minh, nhiều lần Thiên Chúa dùng các thiên thần như những sứ giả để truyền đến Ngài những lời cầu xin của con người và truyền đến con người những mệnh lệnh của Thiên Chúa. Các thiên thần hộ thủ là những người có bổn phận trực tiếp với con người. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm đến con người, nhất là trong những lúc lo âu, tuyệt vọng và chết chóc. Trong bài đọc 1, tác giả sách sáng thế tường thuật giấc mơ chiếc thang bắc từ đất lên tới trời, và sứ thần của Thiên Chúa lên xuống chiếc thang này để làm những sứ giả giữa Thiên Chúa và con người. Trong giấc mơ, Thiên Chúa hứa sẽ thực hiện lời Ngài đã hứa với Abraham và Isaac. Đồng thời Ngài cũng hứa sẽ bảo vệ Jacob ở mọi nơi và trong tất cả việc ông làm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chữa lành hai bệnh nhân không sạch. Một người bị băng huyết, nhưng với một niềm tin vững mạnh, tới và sờ vào tu áo của Ngài. Một em bé đã chết, nhưng nhờ lòng tin của người cha đã được Chúa Giêsu cho sống lại. Bài đọc 1. Thiên Chúa xác tín lời chúc lành của Isaac cho Jacob. Thứ nhất, giấc mơ chiếc thang của Jacob. Trình thuật kể, Jacob ra khỏi Beersheba và đi về Haran. Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chiêm bao, thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Jacob đang trên đường chạy trốn Esau, anh ông, vì ông đã theo kế hoạch của mẹ, tước đoạt quyền trưởng nam của Esau. Jacob sợ anh sẽ kiếm kế trả thù, nên phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Chiêm bao là một cách thường xuyên Thiên Chúa dùng để mặc khải ý định của Ngài, như chúng ta sẽ thấy được dùng thường xuyên trong trình thuật của Giuse, con của Jacob. Chiếc thang được dùng để nối kết giữa trời và đất. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Họ đem lệnh truyền từ Thiên Chúa xuống con người và dâng lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nhắc lại biến cố chiếc thang nối liền giữa trời và đất này cho Nathanael. Trong đó, Chúa Giêsu ví mình như chiếc thang mà các thiên thần sẽ lên xuống. Xin coi Gioan chương 1 câu 51. Lời hứa của Thiên Chúa với Gia-cóp gồm hai phần. Phần thứ nhất, Thiên Chúa lặp lại lời Ngài đã hứa với Abraham và Isaac về việc ban đất hứa và con đàn cháu đông. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất. Ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất được chúc phúc. Phần thứ hai là lời hứa của Thiên Chúa sẽ bảo vệ Gia-cóp. Này, ta ở với ngươi. Ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi và ta sẽ đưa ngươi về đất này. Vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Qua lời hứa này, Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho Jacob biết Ngài không bị giới hạn vào không gian hay thời gian. Jacob không phải lo sợ bất cứ một kẻ thù nào cả. Lời hứa này được thực hiện khi Jacob sang Ai Cập đoàn tụ với Giuse con mình, và khi chết được mang về an nghỉ trong phần đất của tổ tiên mà Thiên Chúa đã hứa. Khi Jacob tỉnh giấc, ông nói, quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Đất Canaan mà Jacob đang nằm là vùng đất của dân ngoại. Nêu lên điều này, tác giả sách Sáng Thế muốn chứng minh chỉ có Thiên Chúa của Do Thái là Thiên Chúa thật. Ngài hiện diện ở mọi nơi, ngay cả những vùng được coi là chỗ linh thiêng của dân ngoại. Thứ hai, hành động của Jacob sau khi tỉnh giấc mơ. Thứ nhất, đặt tên cho nơi đó là Bethel. Jacob phát sợ và nói, nơi này đáng sợ thay. Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. Cậu đặt tên cho nơi đó là Bethel. Trước đó tên thành ấy là Luz. Sự kiện đặt viên đá và đổ dầu lên trên là hành động thánh hiến nơi thánh như thánh đường chúng ta hay làm hiện nay. Nhà của Thiên Chúa sẽ được dựng nên tại Bethel và trở thành đền thờ của vương quốc Israel sau này. Bethel chỉ cách Jerusalem khoảng 10 cây số về phía nam và là một vị thế chiến lược rất quan trọng. Thứ hai, lời khấn hứa của Jacob cũng gồm hai phần. Phần của Thiên Chúa, ông khấn. Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an. Phần của Gia-cốp: Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi, hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng nên làm nhà trụ, làm trụ và sẽ là nhà của Thiên Chúa. Và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con sẽ dâng cho Ngài một phần mười. Thói quen dâng cúng một phần mười lợi tức cho Thiên Chúa được mô tả rõ ràng trong sách Lê Vi có nguồn gốc từ đây. Phúc âm: Chúa Giêsu hy sinh việc giữ lề luật để chữa lành cho hai bệnh nhân không sạch. Thứ nhất, Chúa chữa lành người đàn bà bị loạn huyết. Luật không cho phép đụng vào người phụ nữ đang bị chảy máu như người đàn bà này vì không sạch. Sách Lê Vi chương 15 câu 25. Có lẽ vì lý do để tránh cho Chúa Giêsu trở thành không sạch cách công khai, mà người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau Chúa Giêsu và sờ vào tu áo của người vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Trong trình thuật dài hơn của Marco, Chúa Giêsu quay lại hỏi: Ai đã sờ vào ta? Trình thuật của Matthew chỉ tường thuật phần sau của câu chuyện. Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Thứ hai, Chúa cho con gái viên thủ lãnh đã chết được sống lại. Luật cũng không cho phép đụng vào xác chết. Ai đụng vào xác chết sẽ trở thành không sạch. Biết như thế, nhưng một vị thủ lãnh vẫn đến gần bái lạy người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cùng đi với người. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Áp dụng trong cuộc sống: Thiên Chúa hằng quan tâm đến cuộc sống của con người. Chúng ta hãy luôn giữ thái độ tin tưởng và cầu xin với Ngài trong mọi trạng huống của cuộc đời, khi vui cũng như lúc sầu khổ. Chúng ta không bao giờ được phép tuyệt vọng, cho dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu chăng nữa. Nếu Thiên Chúa có thể cho kẻ chết sống lại, không gì là không thể đối với Ngài. Thiên Chúa luôn trung thành giữ những gì Ngài đã hứa. Ngài luôn bảo vệ con cái Ngài, cho dù họ lưu lạc bất cứ nơi nào. Amen.